lời chỉ dẫn tổng quát cho cả trọn khóa thứ tư. Khóa này cũng như các khóa trước, gồm cả thảy 10 bài giảng chia ra như sau: 5 bài giảng về ngũ định tâm quán, 3 bài giảng về lục độ hay 6 phép ba la mật, 2 bài giảng về tứ vô lượng tâm và ngũ minh. Trong 10 bài ấy, trừ bài ngũ minh là bài giảng có tính cách khái quát về những sự hiểu biết cần thiết mà một Phật tử chân chính cần phải trau dồi và thực hành để làm lợi cho đạo và nhân quần xã hội. Còn 9 bài giảng trước đều nói về các phép tu. Các phép tu này sẽ được giảng giải rõ ràng ở các bài sau. Nhưng ngay bây giờ để quý vị có một ý niệm tổng quát về trọn khóa thứ tư, chúng tôi xin trình bày sơ lược hai phần chính yếu của nó. Đó là những bài nói về ngũ định tâm quán và lục độ hay 6 phép ba la mật. 1. Ngũ định tâm quán là 5 phương pháp quán tưởng để dừng vọng tâm. Vọng tâm là căn bệnh chính làm cho con người phiền não khổ đau. Nó thúc đẩy người ta chạy theo ngũ dục, nó che mờ lương tri, làm cho cái tâm vốn là sáng suốt trở nên tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà, đâu là hay, đâu là dở. Muốn sự nhận định được sáng suốt, muốn cho lòng ta đừng đuổi theo ngũ dục mà phải phiền não khổ đau, ta phải tìm phương pháp chặn đứng vọng tâm. Một trong những phương pháp chặn đứng vọng tâm là quán tưởng. Quán là dùng trí huệ quán sát, phân tích hay suy nghiệm để tìm ra sự thật. Có 5 phép quán để chặn đứng vọng tâm, để đối trị 5 chứng bệnh chính của tâm hồn chúng ta. Đó là: 1. Quán sổ tức, để đối trị bệnh tán loạn của tâm trí. 2. Quán bất tịnh, để đối trị lòng tham sắc dục. 3. Quán từ bi, để đối trị lòng sân hận. 4. Quán nhân duyên, để đối trị lòng si mê. 5. Quán giới phân biệt, để đối trị chấp ngã. 5 phép quán ấy gọi là ngũ định tâm quán. Mỗi phép quán sẽ được trình bày rõ ràng cặn kẽ trong một bài giảng theo thứ tự như đã trình bày ở trên. Sở dĩ chúng tôi để bài quán sổ tức đứng đầu trong 5 phép quán vì muốn đi sâu vào các phép quán, trước tiên phải biết quán là gì, quán như thế nào và phải có một tâm trí định tĩnh không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần phục rồi thì các thứ quán sau mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh tham sân si mạn. 2. Lục độ hay 6 phép ba la mật. 6 phép tu này để đối trị 6 món tệ thông thường nhưng rất nguy hiểm, vì chúng đã làm cho chúng sinh nhiều kiếp sanh tử luân hồi, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Đó là: 1. Tham lam bỏng sẻn. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Biến nhát trễ nải. 5. Hủy phạm giới luật. 6. Tán loạn. Để chúng sinh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của 6 món tệ này, Đức Phật dạy 6 phép đối trị gọi là lục độ. Chỉ độ có nghĩa là cứu độ hay vượt qua. Lục độ gồm có: 1. Bố thí, để khỏi cái tệ tham lam bỏng sẻn. 2. Nhẫn nhục, để khỏi cái tệ nóng nảy sân hận. 3. Trí huệ, để khỏi cái tội si mê. 4. Tinh tấn, để khỏi cái tệ biến nhát giải đãi. 5. Trì giới, để khỏi cái tệ hủy phạm giới luật. 6. Thiền định, để khỏi cái tệ tán loạn. Vì dùng 6 phương pháp này để trừ 6 món tệ nên kinh nói: dĩ lục độ, độ lục tệ. Bồ Tát theo 6 phương pháp này tu hành để vừa độ cho mình, vừa độ cho người, độ cho đến chỗ hoàn toàn cứu cánh, nên cũng gọi là 6 phép ba la mật. Lục độ hay 6 phép ba la mật được trình bày trong tập sách này: bài thứ 6, bố thí và trì giới; bài thứ 7, tinh tấn và nhẫn nhục; bài thứ 8, thiền định và trí huệ. Xét một cách tổng quát thì dù là ngũ định tâm quán hay lục độ, Cái phần chính yếu của tập Phật học phổ thông khóa thứ tư này vẫn nhắm đối tượng là diệt trừ bốn món phiền não căn bản của con người là tham, sân, si, mạn. Trừ được bốn món phiền não ấy, từ phần thu thiển cho đến phần sâu kín, từ ngành ngọn cho đến cội gốc, trừ bao giờ cho đến khi không thấy bóng dáng của chúng trong tâm ta nữa, thì khi ấy con đường giải thoát tự nhiên lộ bày ra trước mắt chúng ta. Với hoài bão thiết tha ấy, chúng tôi biên soạn tập Phật học phổ thông này để trình bày với quý vị Phật tử và độc giả quý mến những phép tu mầu nhiệm để diệt trừ phiền não và tiến lên đường giải thoát. Hoằng pháp. Bài thứ nhất: Quán sổ tức. A. Mở đề. Bất luận trong công việc gì, sự định tĩnh của tâm trí là một yếu tố chính yếu để thành công. Nhất là công việc tu hành, sự định tĩnh tâm thần lại càng quan trọng hơn nữa. Người tu hành mà tâm trí luôn luôn tán loạn, học trước quên sau, học sau quên trước, tư tưởng thiếu tập trung, thì dù có khổ công tu tập cũng khó được kết quả khả quan. Vì thế trong phần nhiều các tôn giáo, người ta thường có những phút lắng lòng, tập trung tư tưởng vào bên trong để khám phá nội tâm và soi sáng lẽ đạo. Riêng về đạo Phật thì có những phép quán và thiền định. Về thiền định, chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài nói về lục độ ở phần sau tập sách này. Trong bài này và bốn bài nối tiếp sau đây, chúng tôi sẽ đề cập đến phép quán. Phép quán đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là sổ tức quán. Sở dĩ chúng tôi để bài quán sổ tức này đứng đầu trong năm phép quán là vì muốn đi sâu vào các phép quán, trước tiên phải biết quán là gì, quán như thế nào và phải có một tâm trí định tĩnh không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần thục rồi thì các thứ quán sau mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh tham, sân, si, mạn. B. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa. Quán sổ tức là đếm hơi thở. Quán là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích hay suy nghiệm đến một vấn đề. Sổ tức quán là tập trung tâm trí để đếm hơi thở ra vào của mình, mà mục đích là để đình chỉ tâm tán loạn. Phần 2. Vì sao phải đình chỉ tâm tán loạn? Tâm trí chúng ta bị muôn việc ở đời chi phối, khi vui khi buồn, khi lo việc này khi suy nghĩ chuyện khác, khi mừng khi giận, khi thương khi ghét, không bao giờ được định tĩnh. Dù cho ta có ngồi yên một chỗ khoanh tay lại, tâm trí chúng ta cũng không dừng nghỉ mà vẫn sống với đời sống lăng xăng rộn ràng của nó. Bao nhiêu hình ảnh phức tạp như một cuốn phim hiện lên trên màn ảnh của trí óc, và mỗi hình ảnh như thế lại mang theo nó một cảm tưởng vui buồn thương ghét. Cho nên khi ta ngồi yên, chỉ là để cho thân xác được yên nghỉ, chứ còn tinh thần thì vẫn hoạt động, có nhiều khi lại hoạt động nhiều hơn cả lúc làm việc. Hầu hết chúng ta đều khổ tâm, bực tức về sự hoạt động lỗi thời ấy của tâm trí chúng ta. Không muốn nhớ nữa mà vẫn cứ nhớ, không muốn thương nữa mà vẫn cứ thương, không muốn giận mà vẫn cứ giận. Làm chủ thể xác đã là khó, mà làm chủ tinh thần lại càng khó hơn, nhất là trong thế giới máy móc phức tạp ngày nay. Một thế giới đầy màu sắc rộn ràng, âm thanh chát chúa, hình ảnh kỳ dị, một thế giới cuồng loạn trong ấy. Trí óc không mạnh mẽ vững vàng thì rất dễ bị rối loạn. Vì thế, theo các bản thống kê của các nhà bác học, số người mắc bệnh điên mỗi ngày một nhiều trong thế giới ngày nay. Riêng trong phạm vi nhỏ hẹp, chúng ta cũng nhận thấy có nhiều người học hành chẳng nhớ, gặp việc hay quên, niệm Phật không thành công, tham thiền quán tưởng chẳng kết quả, đều do sự tán loạn của tâm trí mà ra. Vậy, muốn học hành mau nhớ, gặp việc không quên, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng được thành tựu, điều cốt yếu là phải làm sao cho tâm trí được yên định. Vì sao tâm trí được yên định thì dễ đạt được những kết quả như trên? Ta hãy lấy một thí dụ thông thường mà nhiều người đã kinh nghiệm. Khi ta học một bài thuộc lòng hay là một bài toán vào lúc hoàng hôn hay giữa một cảnh náo nhiệt thì ta thấy vất vả khó khăn vô cùng, vì suốt ngày tâm ta đã mệt mỏi tính toán lăng xăng, phân tán theo trần cảnh. Trái lại, cũng một bài học đó hay bài toán đó mà trong buổi khuya thanh vắng, một mình một bóng với ngọn đèn, thì ta lại học bài rất mau thuộc, làm bài rất mau xong, tâm tánh ta hình như thông minh sáng suốt phi thường. Vì sao vậy? Vì buổi khuya mới thức dậy, tâm trí ta yên tịnh, chưa bị trần cảnh chi phối. Ta có thể làm một thí dụ thứ hai nữa để vấn đề càng thêm sáng tỏ. Một cây đèn dầu mặc dù rất lớn ngọn, nhưng khi thắp lên bị gió tứ phía đàn áp, phải lung lay, leo lét. Khi mờ khi tỏ, có nhiều khi gần muốn tắt. Một ngọn đèn như thế chỉ làm hao dầu rất nhiều, chứ không thể soi sáng được gì hết. Nhưng khi chúng ta lấy ống khói chụp lại, gió không đánh bạc được nữa, ngọn đèn đứng thẳng và tỏa ánh sáng khắp gần xa, chiếu phá được một vùng bóng tối trong đêm trường. Cũng như ngọn đèn bị gió bạc kia, tâm hành giả bị bát phong suy động, thức tình lục dục chi phối, lục trần bủa vây, làm cho tán loạn, không soi sáng được gì cả. Vậy hành giả muốn cho tâm được minh mẫn thì phải đừng cho nó tán loạn, nghĩa là phải định tâm. Định càng thông thì tâm càng tỏ, như ngọn đèn càng đứng lặng thì ánh sáng càng tỏa. Phật dạy, tâm có định mới phát sinh trí huệ, có trí huệ mới phá trừ được vô minh để minh tâm kiến tánh. Sở dĩ các vị thánh hiền được biết việc quá khứ vị lai và có nhiều điều thần diệu đều do tâm đã định mà phát minh trí huệ sáng suốt nên mới được như thế. Nên kinh chép: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biến, nghĩa là ngăn vọng tâm lại được một chỗ thì không việc gì chẳng thành tựu. Hành giả muốn cho tâm mình hết tán loạn, được yên định thì phải tu phép quán sổ tức. Một phép quán rất dễ thực hành và rất kiến hiệu, ai cũng có thể làm được. Phần 3. Những điều cần biết trước khi quán sổ tức. Trước khi quán sổ tức, cần phải theo đúng những điều sau đây. 1. Thức ăn. Phải ăn những thức ăn hợp với cơ thể của mình. Nếu ăn đồ nóng nảy quá thì thân thể sẽ bị bức rứt, tâm sanh loạn động. Trái lại, nếu ăn những vật sanh lãnh không tiêu hóa được thì thân thể sẽ nặng nề, lừ đừ, dễ sanh buồn ngủ. 2. Đồ mặc. Phải mặc cho hợp thời tiết. Khi trời nực mặc đồ mỏng, khi trời lạnh mặc đồ ấm. Nếu trái lại, thân thể mất sự điều hòa, quán lâu có hiệu quả. 3. Chỗ ở. Phải ở chỗ thanh vắng thì sự tu quán mới mau được thành công. Nếu ở chỗ ồn ào, đối với người mới tu không khỏi bị loạn động. 4. Thời giờ tu. Nên lựa những giờ thanh vắng như 10 giờ đêm hay 4 giờ khuya. Nếu ở thành thị thì lựa giờ nào gia đình ngủ hết, chung quanh bớt tiếng động. 5. Tắm rửa. Thân thể phải thường tắm rửa sạch sẽ để khỏi ngứa ngáy bứt rứt trong người. 6. Cách thức ngồi. Phải ngồi kiết già, hai chân tréo xếp lại gọn, thúc vào bắp dế cho sát. Hoặc ngồi bán già, chân mặt tréo lên chân trái, hay chân trái tréo lên chân mặt, thúc sát vào dế cho gọn gàng. Cách ngồi này đầu tiên chưa quen, không sao khỏi bị tê chân. Chỉ tê chân khi đang ngồi thôi, qua thời gian hết tê rồi thì đau mỏi cả hai chân. Khi hết đau mỏi, về sau ngồi bao lâu cũng được. 7. Lưng. Lưng phải ngồi thẳng như vách tường, để cho các khớp xương sống ăn chịu đều nhau, như thế ngồi lâu mới được. Hành giả nên xem tấm vách tường kia, nhờ nó đứng thẳng, các viên gạch ăn chịu đồng đều nên mới đứng lâu được. Nếu hơi nghiêng, cố nhiên nó phải ngã. 8. Hai tay. Hai cánh tay vòng xuôi xuống, hai bàn tay để trên hai chân, tay mặt gác lên trên tay trái, cách thức như Phật ngồi, xem hình Đức Trung Tôn ngồi trong mỗi chùa. 9. Cổ và đầu. Cổ phải thẳng, đầu hơi ngã tới, hai mắt chỉ mở một phần tư. Nếu mở mắt lớn thì tâm dễ bị loạn động, còn nhắm lại thì sanh hôn trầm. Phần 4. Phương pháp sổ tức. Khi đã ngồi yên ổn và đúng như cách thức đã nói trên, hành giả bắt đầu đếm hơi thở. Trước khi đếm, phải thở ra hít vào 9-10 hơi thật dài để cho hơi thở điều hòa và những trược khí uất kiết nặng nề trong người đều tuôn ra cả và thay thế vào bằng những thanh khí mát mẻ trong sạch của thiên nhiên. Khi thở ra, hành giả phải tưởng những điều phiền não, tham, sân, si, các chất bẩn trược trong người đều bị hơi thở tống ra sạch hết, không còn một mảy may nào. Khi hít vào, hành giả nên tưởng những chất nhẹ nhàng trong sạch sáng suốt của vũ trụ đều theo hơi thở thấm vào bủa khắp thân tâm. Khi đủ 10 hơi rồi, hành giả bắt đầu thở đều đều, không dài không ngắn, không mau không chậm. Phải thở nhẹ nhàng như hơi rùa thở. Nếu thở mau và dài thì tâm sanh loạn động, còn thở chậm và ngắn thì tâm sanh hôn trầm hoặc bị uất kiết, có khi lại sanh ra giải đãi, rồi tâm dông ruổi duyên theo ngoại cảnh. Nên phải thở cho nhẹ nhàng và đều đặn, không mau không chậm thì trong người mới được thư thới khỏe khoắn. Từ đây mới bắt đầu đếm hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở có 4 cách như sau. 1. Đếm hơi lẻ, nghĩa là thở hơi ra đếm 1, thở hơi vô đếm 2, thở hơi ra đếm 3, thở hơi vô đếm 4, đếm cho đến 10, không thêm không bớt, rồi bắt đầu đếm từ 1 cho đến 10 lại. Cứ đếm đi đếm lại từ 1 đến 10 trong khoảng nửa giờ, 1 giờ hay 2 giờ tùy ý. 2. Đếm hơi chẵn, nghĩa là thở vào rồi thở ra đếm 1, thở vào rồi thở ra lần nữa đếm 2, cứ tuần tự như thế cho đến 10. Khi đếm đến 10 rồi, lại bắt đầu đếm 1 cho đến 10 lại, mãi như thế cho đến khi nghỉ. Phương pháp đếm hơi chẵn này rất thông dụng, xưa nay người ta thường dùng và đếm hơi thở ra dễ hơn, khỏi bệnh tồn khí, chứa hơi lại trong phổi. 3. Đếm thuận, nghĩa là đếm theo hai cách trên cách nào cũng được, nhưng tuần tự từ 1 đến 10. 4. Đếm nghịch, nghĩa là cũng dùng hai cách đếm trên nhưng đếm ngược từ 10 đến 1. 4 phương pháp này tùy ý hành giả muốn dùng một phương pháp hay cả 4 phương pháp thay đổi cho nhau cũng được, miễn sao thuận tiện cho mình và khỏi lộn là thành công, nghĩa là đối trị được tâm tán loạn. Phần 5. Những điều lầm lộn thường xảy ra trong khi đếm hơi thở. Những điều lầm lộn mà hành giả thường mắc phải trong khi mới bắt đầu tu phép sổ tức là: 1. Tăng, nghĩa là thở ít mà đếm nhiều, đếm nhảy giọt, như mới 3 liền đếm đến 5, hoặc mới 5 liền nhảy đếm lên 8, vân vân. 2. Giảm, nghĩa là thở nhiều mà đếm ít, đếm thụt lùi, như đến 4 rồi lại đếm 3, hay 7 rồi lại đếm 6, vân vân. 3. Vô ký, nghĩa là không nhớ rõ mình đã đếm đến số mấy rồi. Mỗi khi lầm lộn như thế phải bắt đầu đếm lại, phải tập cho đến khi nào không còn mắc phải những lầm lộn nói trên thì tâm trí mới được yên tĩnh. C. Kết luận, quán sổ tức là một phương pháp đối trị tâm tán loạn rất hiệu nghiệm và rất thông dụng trong các môn phái của Phật giáo, từ Tiểu Thừa cho đến Đại Thừa, từ các nước Á Châu đến Tây Phương, nhất là trong các giới Phật tử Nhật Bản và Âu Châu. Pháp quán này rất được thịnh hành. Người tu hành áp dụng pháp quán này thì tâm hết tán loạn, niệm Phật mau được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng mau được thành công. Không những kẻ tu hành, người thế gian cũng nên theo pháp quán này thì thân thể sẽ được khỏe mạnh, tinh thần sẽ được yên tịnh thư thới, trí tuệ lại sáng suốt, học hành mau nhớ, suy tính phán đoán công việc làm ăn được mau lẹ và phân minh. Nhưng trong mọi công việc gì cũng vậy, muốn thành công, tất phải kiên nhẫn bền chí. Phương pháp dù hay đẹp bao nhiêu mà thiếu chuyên tâm trì chí thì cũng không đưa đến kết quả khả quan nào cả. Chúng ta hãy xem người lái đò chèo ngược nước kia, nếu chèo được 5-7 mái chèo lại buông tay ngồi nghỉ thì không những chẳng đi tới được bến bờ đã định mà còn thụt lùi rất xa nữa. Cổ nhân cũng vậy, giả sử có một thứ giống gì dễ trồng mà một ngày nắng, 10 ngày lạnh thì giống đó cũng khó sinh. Vậy hành giả đừng nên thấy phép quán này dễ mà khinh lờn giải đãi. Tu một ngày nghỉ 10 ngày, làm như thế tất nhiên không bao giờ được thành công. Ngoài sự chuyên cần, hành giả còn phải theo đúng lời chỉ dẫn trên này, áp dụng đúng phương pháp thì mới được kết quả mỹ mãn. Là Phật tử, phải thực hành pháp môn sổ tức này để cho tâm trí hết tán loạn, trí huệ dễ phát sinh, vô minh chấm dứt và trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình. Nói một cách thiết thực hơn nữa, nếu muốn tu các pháp quán trong ngũ định tâm quán mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong những bài sau, trước tiên phải tập quán cho thuần thục phép sổ tức này. Nếu quán này chưa thành công, nghĩa là tâm đang còn tán loạn mà đã vội quán những pháp quán khác như bất tịnh quán, từ bi quán, vân vân, thì chẳng khác chi xây lầu trên cát, thế nào cũng sẽ bị sụp đổ. Hoằng pháp. Bài thứ hai, quán bất tịnh. Mở đề: trong thế gian này không có ai là không tham sống. Sự tham sống này vô cùng mãnh liệt vì nó được di truyền tiếp nối từ muôn vạn thế kỷ cho đến nay. Vì tham sống nên chúng sinh tìm hết mọi cách để được sống, để trao dồi thân mạng và để di truyền sự sống. Vì tham sống nên người ta bất chấp cả sự bất công, phi lý và tàn nhẫn xấu xa mà mình có thể phạm đến đối với những người và vật khác nhau ở chung quanh. Vì tham sống, người ta đã không từ chối hiếp đáp, giành giật, cướp bóc, chém giết đồng loại, và có khi cả đến những đồng bào thân thích nữa. Tóm lại, sự tham sống là một nguyên nhân chính của khổ đau, tàn phá và chết chóc. Giả lại, càng tham sống bao nhiêu lại càng sợ chết bấy nhiêu, mà đã sợ thì không bao giờ có thể vui được. Hơn nữa, có ai sợ chết mà thoát được chết đâu? Đã có sống thì tất phải có cái trái lại là chết. Chúng ta thấy đó, lòng tham sống đem lại cho ta biết bao hậu quả tai hại, buồn thảm, xấu xa. Nhưng cuộc đời thân mạng thật có quý báu, thật có xứng đáng cho chúng ta tham lam mến muộn đến thế không? Để xét đoán đúng đắn giá trị của thân mạng, Đức Phật dạy chúng ta thực hành một pháp quán. Pháp quán đó mệnh danh là quán bất tịnh. B. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa. Bất tịnh nghĩa là không sạch sẽ, trong lành. Quán bất tịnh tức là quán sát một cách tỉ mỉ cùng tột thân con người để nhận thấy rõ rằng nó là không trong sạch, như hầu hết người đời đều lầm tưởng. Phần 2. Quán bất tịnh như thế nào? Trong bài thứ 7 của tập Phật học phổ thông khóa 3, chúng ta đã được biết sơ qua về pháp quán bất tịnh như thế nào rồi. Nhưng trong bài đó, chúng ta chỉ mới biết một phần của pháp quán bất tịnh mà thôi. Nghĩa là hành giả muốn thấy thân xác là bất tịnh như thế nào thì vào thi lâm, rừng bỏ xác người chết để quán sát. Nhưng quán sát như thế cũng chỉ mới biết một phần của cái thân bất tịnh này mà thôi. Hơn nữa, cái phần ấy cũng không phải là phần quan trọng, vì nó thuộc về giai đoạn sau khi chết, nhất là đối với hạng người có quan niệm chết là hết, thì quán thây ma như thế chưa phải là phương thuốc màu nhiệm để họ nhàm chán cái thể xác của mình và của người khác. Muốn cho họ nhàm chán ghê tởm cái thể xác thì phải chỉ cho họ thấy tận mắt cái bất tịnh của nó, từ khi nó bắt đầu thành hình cho đến khi nó bị hủy hoại, từ trong cho đến ngoài, từ thể cho đến tướng. Để sự quán sát được rốt ráo, hành giả phải chia ra làm năm phần tuần tự như sau: quán chủng tử bất tịnh, quán trụ xứ bất tịnh, quán tự tướng bất tịnh, quán tự thể bất tịnh, quán chung cánh bất tịnh. Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt giải rõ năm phần quán trên. 1. Quán chủng tử bất tịnh. Chủng tử là một hột giống, là yếu tố hay nguyên nhân để phát sinh. Sự vật nào cũng có nguyên nhân của nó. Thân ta là vật hữu vi, dĩ nhiên cũng phải có chủng tử của nó. Chủng tử của thân mạng gồm có hai phần: phần tinh thần và phần vật chất. Phần tinh thần này cũng gọi là phần thức. Thức này là nơi dung chứa tất cả nghiệp nhân lành dữ của thân, khẩu, ý trong quá khứ, vì thế nên cũng gọi là tạng thức. Tạng hay tàng nghĩa là nơi chứa nhóm. Khi con người chết, cái tạng thức ấy vẫn còn, và theo nghiệp lực thiện ác của nó mà dẫn sanh ở các loài, hoặc trầm luân hoặc giải thoát. Nó là chủ nhân ông của kiếp sống, là sanh lực của loài hữu tình. Cái tạng thức hay thần thức này lẽ dĩ nhiên là không bao giờ trong sạch cả, vì nó là kết tinh của những nghiệp nhân phiền não, tham sân si. Hãy tham sân si là nhiễm ô, là bất tịnh. Đã bất tịnh thì tất phải tìm bạn bất tịnh mà kết giao. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thần thức này để thể hiện một đời sống khác đã gá vào, hòa mình vào một chất bất tịnh. Chất ấy tức là cái điểm hòa hiệp của sinh cha huyết mẹ. Nói một cách khác rõ ràng hơn, tức là cái thai mới kết tụ vậy. Mà tinh huyết là gì? Chính là hai chất hôi tanh ở trong con người. Sự bất tịnh của nó tưởng không cần nói, ai ai cũng đã rõ. Xem thế thì đủ biết cái chủng tử, cái điểm khởi đầu của một thân mạng con người, từ tinh thần cho đến vật chất đều là nhiễm ô bất tịnh cả, không có gì đáng để tự hào và quý chuộng. Trong khi quán, hành giả phải vận dụng, tập trung ý lực để tưởng tượng một cách rõ ràng như thấy trước mắt tất cả sự bất tịnh của chủng tử, để mà nhàm chán thân người, dẹp lòng tham luyến. 2. Quán trụ xứ bất tịnh. Trụ xứ là chỗ ở. Như chúng ta đã thấy ở đoạn trên, chủng tử cái thai hay con người mới cấu thành là một khối hôi tanh, thì nơi ở của nó cũng không trong sạch. Kẻ xấu xa dơ bẩn thì tìm hoàn cảnh xấu xa dơ bẩn mà sống, đó là một lẽ thường, không có gì là khó hiểu. Nói một cách rõ ràng hơn, chỗ ở của cái thai mà chúng tôi muốn nói đây tức là cái bào thai. Cái bào thai không nói ai cũng biết là một cái bọc chứa đầy máu nhớt tanh hôi dơ bẩn. Cái bào thai nằm lẫn lộn và lớn dần trong cái bọc bé nhỏ dơ bẩn ấy, như trong một cái ngục tối. Nhưng trong ngục dù sao cũng còn có khoảng trống để xê dịch, còn có cửa thông hơi để ánh sáng và không khí lọt vào. Chứ trong bào thai thì cái thai phải nằm co đúc lại, đẫm mình trong những chất nước, máu và nhớt vô cùng tanh hôi, và không có được một chút không khí hay ánh sáng mặt trời lọt vào. Cái thai phải sống trong hoàn cảnh ấy không phải chỉ một ngày, một tuần hay một tháng, mà phải đến 9 tháng 10 ngày mới thoát ra được. Không trách gì, khi mới ra chào đời, nó đã khóc thét lên. Cụ Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều thì bảo nó: khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Nhưng theo chỗ chúng tôi nghĩ, nó khóc vì thiết tha cho sự thế vô thường thì chỉ một phần, mà khóc vì tuổi cực, khóc để phản đối sự giam cầm quá lâu lắc, quá tàn nhẫn, quá thiếu vệ sinh, quá mất nhân phẩm, thì đến 10. Vậy quán trụ xứ bất tịnh có nghĩa là vận dụng toàn lực ý niệm để nhận chân một cách rõ ràng như thấy trước mắt cái dơ bẩn, cái bất tịnh của bào thai là chỗ ở của chủng tử. Hầu dẹp lòng rạo rực ham muốn tham đắm sắc thân người. 3. Quán tự tướng bất tịnh. Sau khi đã thoát bào thai mà ra chào đời bằng những tiếng khóc, đứa bé bắt đầu sống một đời sống riêng biệt, có đầy đủ giác quan để tiếp xúc với ngoại cảnh, có đủ bộ phận cần thiết để điều hòa cuộc sống thể xác của mình. Những giác quan bên ngoài và bộ phận bên trong ấy thường bài tiết những chất dơ bẩn hôi hám. Do đó, ta biết rằng cái thân này không trong sạch. Vậy quán tự tướng bất tịnh là quán những hình tướng không sạch sẽ mà mỗi người đều có thể nhận thấy được khi nhìn qua cái hình tướng bên ngoài của xác thân. Trong mỗi thân xác, ngoài những lỗ chân lông thường bài tiết những chất mồ hôi là những thứ nước gần giống như nước tiểu, còn có 9 lỗ nữa, mỗi ngày cũng tiết ra nhiều chất nhơ nhớp hôi hám gớm ghiếc. 9 lỗ ấy là đường đại, đường tiểu, miệng, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi và 2 con mắt. 9 lỗ này chẳng khác gì 9 cái cống, lớn có, nhỏ có, để tải những thứ nhơ nhớp trong người ra. Nói một cách không quá đáng thì 9 lỗ cống này còn dơ hơn cả những lỗ cống ta thường thấy ở các đô thị nữa. Thật thế, một lỗ cống dơ nhất cũng chỉ chứa đựng những thứ như nước tiểu, phẩm đờm, mũi giải ghèn. Nhưng ít ra những thứ ấy cũng còn pha trộn và chảy theo với nước lã. Chứ 9 lỗ trong người chúng ta chỉ bài tiết rạch những thứ nguyên chất nói trên mà không pha trộn với nước lã như ở các lỗ cống. Đấy là mới nói khi thân xác còn đang mạnh khỏe cường tráng. Chứ khi đau ốm già nua, thân xác không tự làm chủ được nữa thì những lỗ ấy tự động xuất phát hay tự do để cho các thứ dơ bẩn trong người chảy ra thì lại càng ghê gớm hơn nữa. Những lúc ấy thì những nguyên chất nối trên lại càng hôi hám, ung độc không khí một cách gây gắt, khó thở hơn nữa. Những điều chúng tôi nói trên đây không phải là quá đáng. Nếu bình tâm mà xét, chúng ta sẽ thấy thân của mỗi chúng ta thật đáng ghê tởm. Nhưng ít khi chúng ta thừa nhận như thế, vì từ lâu đời lâu kiếp, với tánh mê chấp, với tâm tham đắm, nhãn quan của chúng ta như có một bức màn nhung lụa phủ ngang, nên chúng ta trông cái gì cũng thấy đẹp. Và cho đến khi bức màn ấy đã bị xé toang rồi, sự thật xấu xa dù có bày ra lộ liễu trước mắt, chúng ta cũng bàng hoàng không cho là thật. Vì thế cho nên hành giả muốn thành công và nhàm chán cái thân này phải quán tưởng nhiều lần từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi nào nhận thấy một cách rõ ràng thân này quả thật là bất tịnh mới thôi. 4. Quán tự thể bất tịnh. Như chúng ta đã thấy 9 lỗ cống trong người, mỗi ngày bài tiết không biết bao nhiêu là thứ nhơ nhớp. Vậy chắc chắn bên trong thân xác, những chất liệu cấu kết nên thể xác chúng ta cũng không trong sạch được. Vậy quán tự thể bất tịnh là quán sát cái thể chất của thân người để nhận thấy nó bất tịnh như thế nào. Thể chất của con người đại khái gồm có 3 chất: chất cứng như xương, tóc, lông, móng tay, vân vân; chất lỏng như máu, nước miếng, nước mắt, vân vân; chất sệt không cứng mà cũng không lỏng như mỡ, óc, tủy, vân vân. Trong các chất ấy, dù cứng, mềm hay lỏng cũng chẳng có thứ nào là trong sạch. Về chất cứng như tóc chẳng hạn, là một vật mỹ quan để trưng diện trên đầu. Thế thường ai cũng quý nó, nhưng nếu không săn sóc nó một cách chu đáo, không sửa soạn nó một cách công phu, nghĩa là không trâm cài lược dắt, không chải chuốt gội rửa, sức ướp nước hoa, mà để bê tha cho nó tự do quét bụi, tự do dầm sương giải nắng, tự do rúi nùi lại để làm ổ cho trứng chí sinh nở, thì dù cho không xua đuổi, người ta cũng chạy dài, không dám lại gần. Đó là chưa nói khi nó bị đốt cháy hay rời da đầu, rơi vào thức ăn hay vào trong miệng, thì thật là nguy hiểm vô cùng. Tóc là thứ ở nơi cao quý của người mà còn bất tịnh như vậy thì những thứ khác như ruột gan vân vân lại còn bất tịnh biết chừng nào. Về chất lỏng thì nước miếng là sạch nhất, vì nó được ở trong miệng, là nơi hằng ngày được lau chùi súc rửa nhiều nhất. Thế mà lúc ra khỏi miệng, dù là của kẻ khác hay của chính mình, rủi bị dính vào mặt, vào áo, thì ta liền có những cử chỉ tỏ rõ sự nhờm gớm ngay. Về chất sệt thì não là phần quan trọng và được ở trong đầu óc, là nơi cao quý nhất. Nhưng thử tưởng tượng, khi chúng ta đi xe hơi chẳng hạn, rủi bị tai nạn, người ngồi bên cạnh ta bị bể đầu, não trắng như đậu hũ tung tóe vào mặt mày chúng ta, thì chắc chắn những người thiếu bình tĩnh sẽ chết giấc vì ghê gớm. Chỉ đơn cử một vài ví dụ trên cũng đủ thấy rõ được cái bất tịnh của những chất cấu tạo thành thân thể chúng ta. Nếu nói nhiều hơn nữa, lại càng thấy bất tịnh nhiều nữa, và chắc chắn một số quý vị độc giả sẽ nhờm gớm mà không đọc tiếp nữa. 5. Quán chung cánh bất tịnh. Chung cánh ở đây là muốn nói cái giai đoạn hư hoại của thân người sau khi trút hơi thở cuối cùng. Vậy quán chung cánh bất tịnh nghĩa là quán cái bất tịnh của thân người sau khi chết. Đây là thời kỳ chung kết của mấy mươi năm sinh trưởng của thân thể. Trong kinh Đức Phật đã bảo, thân người do tứ đại giả hiệp mà thành. Như thế dĩ nhiên khi chết, xác con người phải trả về cho tứ đại. Trước hết là hơi thở trở về với phong đại, kế đến là hơi ấm trở về với hỏa đại, tiếp theo là chất lỏng trong người trở về với thủy đại, và cuối cùng chất cứng và sệt như thịt xương quá lẫn theo địa đại. Nhất là hai thứ này, trong thời kỳ mềm hư tan rã, thì trên thế gian này không còn thứ gì nhơ nhớp hôi hám ghê tởm hơn nữa. Dù cho xác chết trước kia là người thân mến nhất đời, nhưng để năm bảy ngày chưa kịp tửng liệm chung cất thì ta vẫn ghê tởm, không thể đến gần bên cạnh mà không bịt mũi. Sự thật tàn nhẫn này được phơi bày nhan nhản khắp nơi trong những giai đoạn chiến tranh. Nói một cách tổng quát, từ kẻ sang đến người hèn, từ kẻ giàu đến người nghèo, từ kẻ già đến người trẻ, từ kẻ đẹp đến người xấu, ai ai đến giai đoạn chung cánh này cũng chỉ có một mùi giống nhau, mùi hôi, một chất như nhau, chất thúi. Cái bất tịnh của con người trong giai đoạn kết thúc này đã rành rành, tưởng không cần phải giải bài thêm nữa. Giả lại, trong bài thứ bảy của tập Phật học phổ thông khóa thứ ba cũng đã nói một cách tường tận đến cái bất tịnh của thân người trong giai đoạn này rồi. Nếu quý độc giả nào không nhớ, xin hãy đọc lại đoạn ấy. Tóm lại, qua năm giai đoạn quán bất tịnh này, chủng tử, trụ xứ, tự tướng, tự thể và chung cánh, chúng ta đã có một quan niệm rõ ràng chân xác về cái bất tịnh của thân người. Cả một thời gian đằng đẵng từ lúc đầu thai đến khi bị vùi xuống đất, quả thật thân người không tìm thấy một tí gì là thơm sạch. Dầu có tài hùng biện đến đâu, cũng không ai có thể ngụy biện cho cái thân bất tịnh trở thành thanh tịnh được. Phần 3. Mục đích và lợi ích của quán bất tịnh. Có người sẽ hỏi, tại sao trong khi cuộc đời đã xấu xa đau khổ, Đức Phật lại còn dạy thêm cho người ta thấy cái dơ bẩn nhớp nhúa của thân người làm gì? Tại sao không cho người đời có cái ảo ảnh rằng thân người là đẹp đẽ trong sạch, để họ có thể tự an ủi và quên lãng một phần nào cái xấu xa của kiếp người, mà lại làm cho đời thêm chán chường tuyệt vọng khi nhận rõ cái thân bất tịnh của mình? Trước tiên, chúng ta phải nhận định dứt khoát rằng đạo Phật là đạo như thật, đạo của chân lý. Đức Phật không muốn lừa phỉnh chúng sinh, lấy xấu làm tốt, lấy dở làm hay, hoặc trái lại. Thứ đến, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính cái vọng tưởng rằng thân người là thơm sạch đẹp đẽ đã gây tai họa lớn cho người đời. Vì lầm tưởng thân người có giá trị quý báu, nên đối với chính thân mình thì người ta nâng niu cưng dưỡng, tìm hết mọi cách không từ một hành vi xấu xa nào để nuôi dưỡng phụng sự nó. Đối với thân người khác giống thì say mê đắm đuối, tìm mọi cách để chinh phục làm của riêng của mình. Vì sự đánh giá lầm giá trị, tham đắm sắc thân giả dối ấy mà cuộc đời chung cũng như cuộc đời riêng đã xấu xa lại càng thêm xấu xa, đã đen tối lại càng thêm đen tối. Lại nữa, khi đã đánh lầm giá trị, lấy xấu làm đẹp, lấy dở làm hay, lấy thúi làm thơm, thì tất nhiên cái đẹp, cái hay, cái thơm chân thật sẽ bị bỏ rơi, không còn được biết và dùng đến. Loài người vì đã tham đắm cái xác thân nhỏ hẹp, xấu xa ngắn ngủi mà bỏ mất cái tâm rộng lớn, đẹp đẽ trường tồn. Vậy Đức Phật khi đã xé tan cái màn ảo ảnh bao bọc xác thân và làm lộ nguyên hình cái xác thân bất tịnh, là nhắm mục đích, hướng tầm nhìn và sự hoạt động của kẻ tu hành vào cái giá trị chân thật đẹp đẽ, rộng lớn và trường tồn hơn. Nhưng chúng ta cũng đừng nên kết luận một cách sai lầm rằng cái thân này đã là bất tịnh thối tha thì hãy diệt ngay nó đi, như 50 vị tỳ kheo đã làm sau khi nghe Phật thuyết pháp về cái thân bất tịnh. Làm như vậy đó là xét đoán một cách nông nổi máy móc. Đừng khinh trong túi đất dơ không có ngọc, chớ cho trong bể nước mặn không có vàng. Chớ nên tưởng rằng trong thân bất tịnh này không có Phật tánh, mà đi tìm Phật tánh ở đâu xa. Đức Phật thường dạy, mỗi chúng sinh đều có Phật tánh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài lại phát minh Phật tánh bất sinh diệt trong trái sinh diệt. Phật tánh hay tánh bất sinh diệt là căn bản tinh thần của ta đó. Nó thì vô hình nhưng không mất lẫn lộn trong bất tịnh, mà thường vẫn thanh tịnh. Biết lợi dụng cái thân bất tịnh vô thường này mà tìm ra cái tịnh, cái thường, ấy chính là bổn ý của Đức Phật khi dạy pháp quán tưởng này. C. Kết luận. Chân tâm con người vẫn là tâm thanh tịnh. Nó nằm sẵn trong xác thân bất tịnh của mỗi chúng sinh. Nhưng vì người đời bị phiền não tham sân si lôi cuốn vĩnh gạt, nên say mê quay cuồng đeo đuổi theo ngũ trần lục dục mà không thấy được cái bản tâm thanh tịnh. Muốn chặn đứng sự tham đắm quay cuồng ấy, Đức Phật dạy phải quán bất tịnh. Vậy quán bất tịnh có mục đích đối trị lòng tham sắc dục, chứ không phải để chán đời, tự hủy diệt mình. Dứt trừ vọng niệm và giác ngộ Phật tánh để tiến mạnh trên đường giải thoát cho mình và người. Nhưng vàng không tự nhiên nằm sẵn trong tủ, ngọc chẳng phải nằm khơi trên đất, Phật tánh cũng vậy. Nó không tự hiến cho ta khi ta an nhiên ngồi đợi. Vậy kẻ tu hành muốn thành tựu phép quán này để giác ngộ Phật tánh, cần phải gia công tu luyện, và nhất là phải trao dồi ba đức tánh sau đây. 1. Sáng suốt trí huệ. Đừng để cho dục vọng làm mờ mắt, lấy giả làm chơi, lấy xấu làm đẹp. Đừng hời hợt nhìn bên ngoài, mà phải sâu sắc nhìn hẳn vào bên trong. 2. Thành thật. Thấy thơm thì nói thơm, thấy thối thì nói thối. Đừng tự ái, đừng thiên vị, chỉ một mực tôn thờ sự thật, dù sự ấy làm cho ta đau lòng buồn tủi. 3. Kiên nhẫn. Phải bền tâm trì chí, đừng thấy khó mà ngã lòng, đừng thấy đường dài mà lùi bước. Ở đời không có một công việc gì tốt đẹp mà chẳng gặp khó khăn. Một nửa sự thành công là do ở kiên nhẫn. Nếu chúng ta có đủ ba đức tánh nói trên, nhất định ta sẽ thành tựu tốt đẹp trong pháp quán bất tịnh này. Hoằng pháp.
Thứ 3, quán từ bi. Mở đề. Trong các nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình và cho người, tánh nóng giận là một nguyên nhân lớn, chẳng kém gì lòng tham lam và và tánh ngu si. Từ vô thỉ đến nay, sự xây dựng của loài người lớn lao vô kể, những sự phá hoại vì lòng giận dữ của họ cũng lớn lao vô cùng. Loài người xây rồi phá, phá rồi xây không ngừng, chẳng khác gì những đứa trẻ xây nhà trên cát, xây xong rồi đạp đi để rồi xây lại. Và nguyên nhân của sự phá hoại ấy là lòng nóng giận. Có những sự nóng giận nho nhỏ trong nhà, giữa vợ chồng, làm đổ vỡ chén bát. Có những sự nóng giận giữa anh em, làm u đầu, sưng trán. Có những sự nóng giận giữa bạn bè, làm đoạn tuyệt đường đi lối về. Có những sự nóng giận giữa tình địch hay đồng nghiệp kinh doanh, cần phải thanh toán bằng lưỡi dao, mũi súng hay lò axit. Có những sự nóng giận lớn lao hơn, giữa nước này với nước khác, màu da này với màu da nọ, chủ nghĩa này với chủ nghĩa kia, mà kết liễu là những thây ma nằm ngổn ngang trên bãi chiến trường. Những kẻ tật nguyền trong các bệnh viện và những chiếc khăn tang trên đầu các cô nhi quả phụ. Tất cả những tai họa trên đều do sân hận mà ra. Sân hận nằm sẵn trong lòng mỗi người như những ngọn lửa âm ỉ cháy, như những ngòi thuốc súng sẵn sàng bùng nổ bất luận lúc nào. Lửa gặp lửa, thuốc súng gặp thuốc súng không nói. Chắc ai cũng biết tai hại do chúng gây ra lớn lao như thế nào. Bê lớn, chánh đề. Một La Mã, định nghĩa. Thông thường người ta có quan niệm sai lầm rằng từ bi là bi lụy, mềm yếu, than khóc, tiêu cực. Người ta tưởng rằng hễ đã từ bi thì ai muốn làm thế nào mình cũng chịu, sống trong hoàn cảnh thế nào mình cũng phải theo. Thiếu tinh thần tiến thủ. Tóm lại, từ bi theo nghĩa thông thường là than khóc và nhu nhược. Nhưng thật ra, từ bi theo đạo Phật có nghĩa khác xa. Phật dạy: từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Nghĩa là từ là cho vui tất cả chúng sinh, bi là diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài. Diệt khổ và cho vui, đó là tất cả nguyện vọng và hành động lời tha cứu đời của người có lòng từ bi. Thế nên từ bi không phải là thụ động, là trốn đời hay nhu nhược. Cái khổ và cái vui nói ở đây không chỉ là khổ và vui vật chất, mà gồm cả khổ và vui tinh thần. Hết khổ và được vui tức là hai khía cạnh của cuộc đời, nhưng không thể rời nhau được. Khi được vui một phần nào tức là đã bớt khổ một phần nào, ấy là trong từ có bi. Và trái lại, khi bớt khổ một phần nào tức là đã được vui một phần ấy, như thế là trong bi có từ. Cũng như một đứa bé đang khổ sở vì đi lạc đường, bỗng có ai chỉ đường cho nó, nó liền vui mừng và hết khổ. Vậy từ bi là một lòng thương rộng lớn vô biên. Nó xui khiến người ta vận dụng tất cả khả năng, tâm tư, phương tiện để làm cho mọi người, mọi vật thoát khổ được vui. Hai La Mã. So sánh từ bi với bác ái. Bác ái là tình thương yêu rộng lớn. Như thế thì bác ái và từ bi đều có một tính chất giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ rộng hẹp, sâu cạn mà thôi. Có người cho rằng bác ái rộng hơn từ bi. Cho như thế là vì chưa hiểu rõ nghĩa hai chữ từ bi. Như trên đã định nghĩa, từ là cho vui tất cả chúng sinh, bi là diệt trừ mọi nỗi khổ cho tất cả mọi loài. Chúng ta đã biết Phật dùng hai chữ chúng sinh là để chỉ cho tất cả mọi sinh vật. Vậy từ là cho vui tất cả mọi sinh vật, chứ không phải riêng cho loài người. Tất cả mọi vật có sự sống đều được chung hưởng tình thương ấy. Còn bi là diệt trừ mọi nỗi khổ cho chúng sinh. Chúng ta nên để ý là trong câu định nghĩa chữ Hán, các kinh dùng chữ bạc, nghĩa là nhổ tận gốc rễ. Dân nhổ tận gốc rễ của cái khổ, chứ không phải chỉ thoa dịu cái quả khổ trong hiện tại, mà vừa chữa cho khỏi nguyên nhân hay gây ra đau khổ. Như người làm vườn không phải chỉ phát cho sạch cỏ trên mặt đất, mà còn đào sâu xuống dưới, nhổ cho hết gốc rễ của cỏ nữa. Như thế thì từ bi về phương diện không gian bao gồm tất cả mọi loài, còn về phương diện thời gian bao gồm tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn bác ái thì chỉ chú trọng nhiều về loài người mà ít để ý đến sinh vật, và chỉ lo cứu khổ cho vui trong hiện tại mà ít nghĩ đến cái quả trong tương lai. Nói một cách khác, từ bi là gồm hết nghĩa bác ái ở trong, còn bác ái thì chẳng trùm được lý từ bi. Ba La Mã: từ bi cứu khổ và cho vui như thế nào? Trong khi so sánh từ bi với bác ái, chúng tôi đã nói về phương diện không gian, từ bi bao gồm tất cả mọi loài. Thật thế, tình thương của đạo Phật vô cùng rộng lớn. Phật dạy không được sát sinh người mà cả muôn vật nữa. Người Phật tử chân chính triệt để tuân theo lời Phật dạy, không những không giết hại sinh vật để ăn, mà cũng không giết hại sinh vật trong các cuộc săn bắn hay câu cá để mua vui. Ngày xưa, các vị tỳ kheo trước khi uống nước ao hồ phải dùng một cái lọc để lọc nước, như thế vừa hợp vệ sinh, vừa tránh khỏi sát sinh những sinh vật nhỏ ở trong nước. Mỗi khi vào cầu, những người tu hành phải gõ xuống đất 3 tiếng để cho những sinh vật dưới cầu biết mà tránh trước. Những cử chỉ ấy mặc dầu nhỏ nhặt nhưng đã thể hiện được một cách chân thành lòng từ bi của người Phật tử chân chính. Chính nhờ lòng từ bi ấy mà cuộc đời bớt khắc nghiệt, khổ đau, sự chém giết bớt tàn khốc, chiến trường được thu hẹp, người và vật không còn sát hại nhau, mà trái lại còn xem nhau như anh em. Nhưng nếu chỉ cho vui và diệt khổ trong hiện tiền mà không nghĩ đến cho vui và diệt khổ trong tương lai thì cũng chưa gọi được là từ bi. Bởi thế, cần phải gây nhân vui và diệt nhân khổ. Nhân vui và nhân khổ ở đâu mà có? Trong kinh thường dạy, khổ do nghiệp, nghiệp do hoặc, hoặc tức là phiền não. Phiền não đều ở trong tâm mỗi chúng ta. Tâm là nguồn gốc của mọi hành động và mọi kết quả. Vậy thì quả khổ hay vui chỉ do tâm cả. Tâm chúng sinh đầy rẫy phiền não tật xấu, dung chứa vô số hạt giống cay chua đắng độc. Dĩ nhiên, những mầm mống ấy sẽ trổ ra những quả khổ gian lao. Bởi thế, đạo Phật rất chú trọng vấn đề tu tâm dưỡng tánh cho chính mình và người. Muốn cứu khổ cho thật tình, chẳng những lo cứu khổ quả mà còn phải trừ nhân khổ cho sớm. Thế mới đúng như định nghĩa đã nói ở trên về chữ bi: bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Chẳng hạn, muốn một người nào khỏi bị cái khổ tù đầy, lao lý, bắt bớ hành hạ, ta phải dạy họ đừng tham lam, trộm cướp, và cần thiết phải biết bố thí, quý trọng của cải của người. Muốn cho người nào khỏi khổ vì sự chia rẽ, sát hại, thù hằn, ta phải dạy họ đừng sân, mà cần phải biết nhu hòa nhẫn nhục. Muốn cho người nào khỏi khổ vì sự ngu si cám dỗ, bốc lột, khinh hèn, ta phải dạy cho họ được sáng suốt, giác ngộ cảnh đời. Khi họ hiểu rồi, tất nhiên không bảo họ tránh khổ, họ vẫn tránh. Muốn cho sự nghiệp lợi tha này được hoàn toàn, người tu hành từ bi còn có bổn phận phải chỉ bảo cho người chung quanh những phương pháp tu hành cho có hiệu quả, như niệm Phật, tham thiền chẳng hạn, để cho tâm địa của họ được tăng trưởng công đức lành. Bốn La Mã: phương pháp quán từ bi. Trong các đoạn trên, chúng ta đã phân tách ý nghĩa và tác dụng của từ bi. Chúng ta đã thấy được giá trị tốt đẹp và lớn lao của từ bi. Đến đây, chúng ta hãy đề cập đến vấn đề làm thế nào để huấn tập được lòng từ bi. Một trong những phương pháp hiệu nghiệm để huấn tập lòng từ bi là quán từ bi. Quán từ bi có ba tầng bậc thấp cao tùy theo căn cơ của ba hàng tu hành. Một nhỏ, chúng sinh duyên từ. Pháp quán này thường dành cho hạng tu tiểu thừa thực hành. Chúng sinh duyên từ nghĩa là lòng từ bi do quán sát cảnh khổ của chúng sinh mà phát khởi. Chúng sinh tức là muốn nói đến những hạng còn đang say mê chìm đắm trong bể khổ sanh tử, còn đang trói mình trong dòng phiền não nhiễm ô. Chẳng hạn như loài ở địa ngục bị hành phạt đủ điều, ngạ quỷ bị đói khát bức bách, súc sanh bị cảnh giao thớt hành hình, Atula đấu tranh chém giết. Đến như chúng sinh ở cõi trời, tuy vui thú nhưng vẫn còn bị ngũ suy tướng hiện, luân hồi đọa lạc như thường. Và gần hơn hết là loài người, cũng chịu không biết bao nhiêu là cảnh khổ, từ vật chất đến tinh thần, từ cá nhân đến đoàn thể. Nhất là đối với luật vô thường, sanh già bệnh chết, chưa ai thoát khỏi được. Đã không thoát được mà lại còn vô tình đi gây chuốc thêm lấy khổ, lắm khi cứ quên mất cái tuổi già, mỗi ngày mỗi chồng chất, thật đáng thương hại. Vậy đứng trước những cảnh khổ của chúng sinh, người Phật tử phải làm thế nào? Phải phát lòng từ bi. Nhưng làm sao cho lòng từ bi ấy được phát? Đức Phật có dạy chúng ta phải quán sát tất cả chúng sinh trong lục đạo mười phương đều như bà con thân thuộc. Đây là phương pháp đầu tiên